Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu lời Chủ Chăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Giữa giá lạnh mùa đông, xin cho con gặp Ngài. Giữa lòng đông cuộc đời và bấp bênh phận người, thì xin cho con gần Chúa. Và giữa cảnh nghèo trơn, cho con thấy bóng Ngài sống cùng con tháng ngày. Đường đời con tiến bước, con Ngài thấu hiểu lòng con. Con gặp Ngài bằng tâm hồn trắng trong, bằng tâm hồn nhỏ bé sống hy sinh quang đại. Xin cho con gần Ngài mọi lúc và khắp nơi, được kết hiệp với Chúa, lấy nguồn sự sống.
Hôm nay ngày 4 tháng 8, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney. Linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thờ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh danh trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau một thời gian công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu trở về làng quê Nazareth. Về lại Nazareth, Chúa Giêsu muốn cho mọi người tại đó biết về tin vui cứu độ. Thế nhưng, theo như Thánh Matthew thuật lại, nhiều người ở đây đã từ khước Ngài. Họ có ngạc nhiên về sự khôn ngoan và những điều người làm. Tuy nhiên, họ không tin nhận Ngài là Đấng Messiah. Với họ, Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường như bao người ở vùng quê của họ. Bởi họ chỉ thấy một ông Giuse con bác thờ mộc và là anh em với những người mà họ vốn quen biết. Những gì họ nói không phải là sai. Tuy nhiên, họ đã sai khi chỉ dựa vào những gì họ biết để rồi kết luận về Ngài. Không chỉ là con bà Maria, con bác thợ mộc, không chỉ là anh em với Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa, nhưng cao trọng hơn thế, Đức Giêsu là Đấng Messiah, Đấng mà muôn dân trông đợi. Thật tiếc vì họ không nhận ra điều này. những gì Chúa giảng và những điều người làm, tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với họ. Những con người ấy vẫn chai lì trong lối nghĩ và định kiến của mình. Vì cố chấp, họ đã từ khước Chúa Giê-xu. Thế nên họ đóng cánh cửa lòng mình lại, và rồi không tiếp nhận những lời chân lý của Ngài, những lời mang đến bình an và cứu rỗi cho chính họ. Ngày nay cũng thế, sẽ không hiếm lần chúng ta đóng kín lòng mình trước Chúa Giê-xu. Mặc dù có thể thông thường chúng ta sẽ tự nhủ rằng, chúng ta tin nhận Chúa và đâu có từ khước như những người làng quê Chúa năm xưa. Nhưng song song, trong sâu kín cõi lòng, chúng ta vẫn hiểu, đã không thiếu lần chúng ta thờ ơ với Ngài. Bởi có lúc, do vô tình, chúng ta không nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện diện nơi anh chị em nghèo hèn khốn khổ, hay do nguội lận, đôi khi chúng ta giữ đạo vì thói quen và luật lệ, và cũng do sự mê lầm nào đó, đã có lần chúng ta rước Chúa vào lòng với một tâm hồn bất xứng. Chúa Giê-xu hiện diện trong phép thánh thể, Ngài vẫn hiện diện ngay bên ta, và thậm chí nơi những ai và những điều ta tưởng chừng như không thể. Chỉ khi ta thay đổi lối nhìn, ta mới nhận ra Ngài. Với định kiến cố chấp, ta khó học được điều hay, và trong vị kỷ chỉ lo vun vén, ta khó nghe được tiếng Chúa nói. Nhưng nếu có một tâm lòng biết rộng mở, ta sẽ dễ dàng nhận ra tác động của Ngài. Như năm xưa, Thánh Gioan Maria Vianney, nhờ lòng yêu mến nồng nàn, Ngài đã hăng say giải tội ngày đêm, do đó biết bao hối nhân đã trở về với Chúa. Thay đổi lối nhìn để ta gặp được Chúa và gặp được tha nhân, bởi sẽ là khó khăn, ngăn trở, nếu ta vẫn đóng khung tha nhân trong định kiến cũ. Thế rồi, ta không nhận biết tha nhân với căn tính tha nhân là. Ở Thánh Gioan Maria Vianney, dù ai đó tưởng chừng Ngài không thể trở nên một linh mục của Chúa, nhưng rốt cuộc, Ngài đã là một linh mục, thậm chí linh mục thánh thiện và nhiệt thành. Thực vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai của một con người không thể hoàn toàn giống nhau. Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta nhìn tha nhân hiện tại với lối nhìn của quá khứ. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy Ngài, xin dẫn con về bên Ngài để con học được thế nào là yêu thương và đón nhận. Xin cho con có được lối nhìn mới thay vì giữ lại định kiến cố hữu với anh chị em con. Amen.
Giữa giá lạnh mùa đông, xin cho con gặp Ngài giữa lòng đông cuộc đời và bấp bênh phận người, thì xin cho con gần Chúa và giữa cảnh nghèo trơn, cho con thấy bóng Ngài sống cùng con tháng ngày, đường đời con tiến bước có Ngài thấu hiểu lòng con. Cho con gặp Ngài bằng tâm hồn trắng trong, bằng tâm hồn nhỏ bé sống hy sinh quang đại. Xin cho con gần Ngài mọi lúc và khắp nơi, được kết hiệp nơi Chúa, múc lấy nguồn sự sống.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Assisi, Italia. Các nghệ sĩ cử hành Ngày Nghệ thuật Thánh Francisco. Ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua là ngày toàn xá Vocciuncola. Hàng trăm nghệ sĩ vùng Umbria, Lazio, Emilia-Romagna và Nga tụ họp nhau tại Assisi, Italia để cử hành Ngày Nghệ thuật Kính Thánh Francisco. Sáng kiến này do nhiều hiệp hội khác nhau tổ chức theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm ngày toàn xá mà Đức Giáo Hoàng Honorio Đệ Tam ban theo lời xin của Thánh Phanxicô năm 1217. Chuyện kể rằng một đêm năm 1216, trong khi Thánh Phanxicô chìm đắm trong lời cầu nguyện, thì thánh nhân thấy có một ánh sáng rất mạnh lọt vào nhà nguyện Porziuncola, và thánh nhân trông thấy hiện ra trên bàn thờ là Chúa Kitô, có Đức Mẹ đứng bên phải và các thiên thần. Các vị hỏi thánh nhân mong ước gì cho sự cứu rỗi các linh hồn. Thánh Phanxicô trả lời ngay: Lạy Cha chí thánh, mặc dù con là kẻ tội lỗi, con xin Cha ban ơn tha thứ rộng rãi và quảng đại. Chúa nhận lời xin của thánh nhân. Và sau khi được Đức Giáo Hoàng Honorio Đệ Tam cho phép, lễ toàn xá Porziuncola bắt đầu được cử hành vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 1217. Từ trưa ngày mùng 1 cho tới 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 8 hàng năm, những ai viếng nhà thờ Đức Maria của các thiên thần, bên trong có nhà nguyện Porziuncola, hay tất cả các nhà thờ giáo xứ do các cha dòng Phanxicô trông coi trên toàn thế giới, đều được ơn toàn xá, nghĩa là được tha mọi tội lỗi, miễn là họ xưng tội rước lễ và đọc một kinh tin kính, một kinh lạy Cha, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Trong các sinh hoạt của ngày nghệ thuật, có video ý chỉ tháng 8 của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới, để họ ý thức được sứ mệnh cao quý của họ là diễn tả vẻ đẹp qua các tác phẩm nghệ thuật, hầu giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa là chân thiện mỹ. Số tiền bán các tác phẩm do các nghệ sĩ trưng bày sẽ được dùng để làm việc từ thiện. Đó là trường hợp của nữ họa sĩ Natalia Sakova với tác phẩm Mục Tử Thương Xót của Năm Thánh Lòng Thương Xót, và cuốn sách ngụ ngôn tựa đề Màu Nhiệm Của Cái Ao Nhỏ, lấy hứng từ buổi lần hạt mân côi của Đức Thánh Cha Benedicto trước tượng Đức Mẹ đặt giữa một ao cá trong vườn dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Tiền bán cuốn sách này sẽ được dùng để giúp các trẻ em mù. Nữ họa sĩ Francesca Capitini sẽ trình bày bức tranh Thánh Phanxicô giảng cho chim. Ngoài ra, cũng sẽ được giới thiệu cuốn sách tựa đề Đức Benedicto thứ 16. Nghệ thuật là một cánh cửa hướng về vô tận. Thần học nghệ thuật cho một phục hưng mới. Tin Lahore, Pakistan. Các giám mục Pakistan kêu gọi loại trừ các lý do của chủ trương quá khích. Các giám mục Pakistan mạnh mẽ yêu cầu chính quyền có các biện pháp loại trừ khuynh hướng quá khích để bảo đảm an ninh cho dân chúng. Trong thông cáo do Ủy ban Công lý và Hòa bình công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua, các giám mục Pakistan lên án vụ khủng bố do nhóm Taliban chủ mưu ngày 24 tháng 7 vừa qua tại Punjab, khiến cho 26 người thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát viên. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Joseph Arshad, Chủ tịch, Linh Mục Emmanuel Yusuf, Giám đốc, và Nữ tu Cecil Jotri, Giám đốc điều hành Ủy ban. Các vị khẳng định rằng, việc sát hại những người vô tội và các nhân viên an ninh là điều không thể chấp nhận được. Sự kiện tuổi của các tay khủng bố từ 16 đến 18 rất giống với các vụ khủng bố đã xảy ra trong các tháng trước trong nhiều thành phố Pakistan. Vì thế, các giám mục yêu cầu chính quyền suy tư nghiêm chỉnh về sự kiện các nhóm khủng bố đang sử dụng người trẻ cho việc phá hoại. Chúng ta phải hiệp nhất các cố gắng, mặc dù có các khác biệt chính trị, tôn giáo hay văn hóa, để cứu các trẻ em và người trẻ Pakistan khỏi khủng bố phá hoại. Ủy ban Công lý và Hòa bình yêu cầu chính quyền bảo đảm đem các thủ phạm ra trước công lý, hướng tới các thành phần quá khích, và đi tới nguồn gốc làm phát sinh ra sự bất khoan nhượng, cũng như bảo vệ mọi công dân chống lại nạn khủng bố phá hoại. Vì các điều kiện sống của dân chúng vốn đã rất tạm bợ và bất an. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu lời chủ trăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Chủ đề của lời chủ trăn là khát khao hạnh phúc quê trời, đồng thời dẫn thân cho tha nhân nơi trần thế. Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến. Trong lịch phụng vụ tháng 8 có hai lễ trọng là lễ Chúa Hiển Dung và lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Cả hai lễ này đều dẫn lòng trí chúng ta hướng về quê trời, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta tích cực dấn thân xây dựng trần thế. Vì vậy, tôi muốn chọn đề tài khát khao hạnh phúc quê trời, đồng thời dấn thân cho tha nhân nơi trần thế để chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ trong lời chủ trăn tháng 8 này. Tôi sẽ dựa vào bài tin mừng lễ Chúa Hiển Dung như điểm gợi hứng và chia sẻ ba ý tưởng chính. Khát khao hạnh phúc quê trời và dấn thân cho tha nhân nơi trần thế, tính vô cảm, và hai con đường hành trình giải thoát trí lòng. 1. Khát khao hạnh phúc quê trời và dấn thân cho tha nhân nơi trần thế. Bài sách tin mừng ngày lễ Chúa Hiển Dung thuật lại việc Chúa Giê-xu biến hình trên núi Tà Bò. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, được ở đây thì thực là tốt cho chúng con. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Mấy dòng của sách tin mừng theo Thánh Marco tuy ngắn nhưng cũng đủ cho ta thấy một cảnh tượng huy hoàng rực rỡ vượt trí tưởng tượng của con người. Vẻ đẹp huy hoàng rực rỡ này không chỉ cho các môn đệ thấy căn tính vinh quang của Chúa Giê-xu mà còn báo trước vinh quang mà các ngài cũng sẽ được tham dự trong tương lai. Ba môn đệ không chỉ chứng kiến mà còn được lôi cuốn tham dự vào cảnh tượng huy hoàng, vì các ngài được nghe và nghe được tiếng của Thiên Chúa Cha. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đây đúng là thực tại của các môn đệ Chúa, tuy hiện nay còn đang được giấu kín trước con mắt bình thường của loài người. Điều này đã được Thánh Gioan nói trong thư thứ nhất của ngài. Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Ngay sau đoạn tường thuật việc Chúa Hiển Dung và các môn đệ ngây ngất trong khung cảnh thần linh trên núi Tà Bò, Thánh Marco kể, việc Chúa đưa các môn đệ xuống núi và lập tức, các ngài gặp một người cha với đứa con nhỏ bị quỷ ám, và Chúa giải thoát đứa nhỏ khỏi quỷ ám. Qua cách sắp đặt này, Thánh Marco cho thấy lòng khao khát tham dự vào vinh quang và hạnh phúc thần linh của Thiên Chúa là một sức mạnh thúc đẩy chúng ta mở lòng, mở trí với tâm tình thương yêu hướng tới anh chị em, nhất là những người đau khổ. 2. Tính vô cảm. Điều đáng được chú ý là lời của Tông đồ Phê-rô. Thưa Thầy, được ở đây thì thực là tốt cho chúng con. Câu nói này nói lên niềm hạnh phúc được tham dự vào vinh quang thần linh của Chúa. Hạnh phúc này vượt trên mọi hạnh phúc, đến độ người môn đệ sẵn sàng coi nhẹ tất cả, kể cả thành công mục vụ để giữ được niềm hạnh phúc này. Khi các môn đệ vui mừng kể lại những thành công đã thực hiện được trong công tác tông đồ, Chúa nói, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Còn Thánh Phaolô thì nói, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc quê trời xem ra không luôn tạo được lòng khao khát có sức lôi cuốn tâm hồn để làm cho người ta đành mất hết và coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Còn đối với tha nhân thì cũng ít người có khả năng vui với người vui, khóc với người khóc. Vấn đề này hôm nay được gọi bằng cụm từ tính vô cảm. Thực ra, đây không phải chỉ là vấn đề của thời đại ngày nay. Người ta kể một giai thoại về ông Fiorello LaGuardia, thị trưởng thành phố New York, như sau. Những năm 30 là thời kỳ khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố New York. Vào một đêm lạnh giá giữa tháng Giêng năm 1935, một phiên tòa được tổ chức trong khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Fiorello LaGuardia, và bên dưới bục là một bà lão đã gần 60 tuổi, áo quần cũ rách cùng với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiều tụy của bà hiện rõ nét xấu hổ vì bà đã bị cáo là ăn cắp một ổ bánh mì. Ngài thị trưởng Fiorello LaGuardia đồng thời cũng là quan tòa hỏi rằng, bị cáo, bà bị tố cáo là đã lấy trộm bánh mì, có đúng vậy không? Bà lão cúi mặt xuống, ấp úng đáp, vâng thưa quan tòa, tôi thật sự đã lấy trộm. Quan tòa lại hỏi, vì sao bà lại lấy trộm, có phải vì bà đói bụng không? Bà lão trả lời, thưa quan tòa, tôi đã rất đói. Nhưng nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy. Đứa con rể của tôi đã bỏ ra đi để lại con gái tôi ốm liệt giường và hai đứa con nhỏ. Tôi cần chiếc bánh mì này để nuôi hai đứa trẻ đang chết đói. Chúng thực sự rất đói. Nói đến đây bà bật khóc. Bà lão nói xong trong phòng xử án vang lên tiếng xì xào bàn tán của đám đông. Ngài thị trưởng thở dài. Ông nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi quay sang bà lão và nói, bị cáo, tôi sẽ phải xử phạt bà. Luật pháp luôn công bằng và không có ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân nào. Bà phải nộp phạt 10 đô la hoặc bị giam 10 ngày trong tù. Bà chọn cái nào? Trong sự bế tắc tột cùng, bà lão đáp, thưa quan tòa, tôi xin bằng lòng chịu phạt. Nếu tôi có 10 đô la thì đã không lấy cắp bánh mì. Vậy, tôi xin chịu giam 10 ngày. Nhưng còn đứa con gái và hai đứa trẻ, ai sẽ chăm sóc chúng nó? Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra 10 đô la và bỏ vào chiếc mũ nổi tiếng của mình. Đây là 10 đô la tiền phạt, bà đã được tự do. Rồi ông lại hướng cặp mắt về phía những người tham dự phiên tòa. Và bây giờ, mong các vị hãy nộp 50 xu tiền phạt. Tiền phạt để trừng phạt cho sự hờ hững của chúng ta vì đã để một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì nuôi những đứa trẻ đang chết đói. Ngài Balip, hãy đi thu tiền phạt và đưa tất cả cho bị cáo. Tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa khi ấy đều không khỏi kinh ngạc vì lệnh truyền của quan tòa thị trưởng. Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra lỗi phạm hờ hững của mình và trong một phút chốc, mọi người lặng lẽ đứng dậy, lấy ra 50 xu bỏ vào chiếc mũ của ngài thị trưởng. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ trăn tháng 8 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của lời chủ trăn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về bí tích thứ ba trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo là bí tích thánh thể. Quả vậy, những người đã được bí tích thánh tẩy cho tham dự vào hàng tư tế vương giả và nhờ bí tích thêm sức trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô sâu xa hơn, nhờ bí tích thánh thể được tham dự vào hy lễ của Đức Giêsu. Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống hội thánh. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, bí tích thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Nhờ cử hành bí tích thánh thể, ngay từ bây giờ chúng ta được kết hợp với phụng vụ trên trời và tiền dự vào đời sống vĩnh cửu. Bí tích thánh thể vừa đúc kết vừa tổng hợp đức tin Kitô giáo. Như thế, bí tích thánh thể được gọi bằng những danh hiệu nào? Bí tích thánh thể vô cùng phong phú nên được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau, mỗi danh hiệu gợi lên một số khía cạnh. Bí tích thánh thể được gọi là lễ tạ ơn, vì đây chính là việc tạ ơn Thiên Chúa. Bí tích thánh thể được gọi là bữa ăn của Chúa, vì hội thánh tưởng niệm bữa tiệc ly Chúa cùng ăn với các môn đệ tối hôm trước ngày chịu nạn. Bữa ăn này cũng nói lên sự tiền dự vào bữa tiệc cưới con chiên tại Jerusalem trên trời. Bí tích thánh thể được gọi là lễ bẻ bánh, vì trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm. Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi người phục sinh. Đó cũng là lý do mà các Kitô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là lễ bẻ bánh. Bí tích thánh thể còn được Thánh Phaolô gọi là việc đồng bàn, vì được cử hành trong cộng đoàn tín hữu. Bí tích thánh thể cũng được gọi là cuộc tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Bí tích này cũng được gọi là hy lễ thánh, vì hiện tại hóa hy lễ duy nhất của Chúa cứu thế và bao gồm lễ vật của hội thánh. Bí tích thánh thể còn được gọi là hy tế thánh lễ, hy lễ tạ ơn, hy lễ thiêng liêng, hy lễ tinh tuyền và thánh thiện. Bí tích thánh thể được gọi là phụng vụ thánh thiện và thần linh, vì là tâm điểm và cách diễn tả cô đọng nhất của toàn thể phụng vụ hội thánh. Cũng vì thế, bí tích thánh thể được gọi là mầu nhiệm rất thánh, bí tích cực thánh, vì là bí tích trên các bí tích. Bí tích thánh thể còn được gọi là bí tích hiệp thông, vì kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, đấng ban mình và máu người để tất cả trở nên một thân thể. Bí tích thánh thể cũng được gọi là sự thánh. Việc cử hành bí tích thánh thể được gọi là thánh lễ. Giáo hội thường dùng thuật ngữ thánh thể để chỉ bánh thánh được cất giữ trong nhà tạm. Ngoài ra, mình thánh Chúa còn được gọi là bánh các thiên thần, bánh bởi trời, thuốc trường sinh và của ăn đàng. Bí tích thánh thể trong kế hoạch cứu độ. Trong thánh lễ, nhờ lời Đức Kitô và lời hội thánh kêu cầu Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên mình và máu Đức Kitô. Bánh và rượu dù đã trở nên mình và máu Chúa Kitô cách mầu nhiệm, vẫn là dấu chỉ cho sự thiện hảo của công trình sáng tạo. Trong Cựu Ước, bánh và rượu được chọn trong số hoa trái đầu mùa của ruộng đất để dâng làm hiến lễ tạ ơn Đấng sáng tạo. Người Do Thái hàng năm vẫn dùng bánh không men trong lễ vượt qua, nhắc nhớ ngày được giải thoát và vội vã ra đi khỏi Ai Cập. Rượu diễn tả niềm vui ngày lễ hội, nhưng rượu trong chén chúc tụng vào cuối bữa tiệc vượt qua của người Do Thái có chiều kích cánh chung, chất chứa niềm hy vọng Đấng Mêsia sẽ đến phục hưng Jerusalem. Hội thánh nhận ra nơi các phép lạ hóa bánh ra nhiều khi Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát để nuôi đám đông dân chúng, tiên báo sự phong phú của thánh thể. Thánh thể và thánh giá là cớ gây vấp ngã cho nhiều người. Tuy nhiên, như lời tuyên xưng của thánh Phêrô, chính thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Các tác giả Phúc Âm Nhất Lãm và thánh Phaolô lưu truyền cho chúng ta bản tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể, trong khi thánh Gioan thuật lại những lời của Chúa Giêsu tại hội đường Ca-phác-na-um, những lời chuẩn bị cho việc thiết lập bí tích thánh thể. Đức Kitô tự xưng mình là bánh hàng sống từ trời xuống. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu ban cho các môn đệ giới răn yêu thương, người cũng thiết lập bí tích thánh thể để tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của người và truyền lệnh cho các tông đồ cử hành bí tích này cho đến khi người lại đến. Người đã đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho lễ vượt qua của người Do Thái. Tiệc ly tiên trưng cho cuộc vượt qua mới. Trong cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu vượt qua để về cùng Chúa Cha. Đức Giêsu nói, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Khi truyền lặp lại những cử chỉ và lời nói của mình, Đức Giêsu không những đòi hỏi phải nhớ đến người và những gì người đã làm, nhưng còn muốn các tông đồ và những người kế nhiệm phải cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc sống, cái chết, việc phục sinh và lên trời về với Chúa Cha của người để cầu bầu cho chúng ta. Ngay từ đầu, Hội Thánh đã trung thành tuân giữ mệnh lệnh của Chúa. Sách Công vụ Tông đồ tường trình về Hội Thánh tại Jerusalem như sau. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Đặc biệt, các Kitô hữu tụ họp để bẻ bánh vào ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Phục Sinh. Từ đó, việc cử hành bí tích thánh thể vẫn tiếp nối với cùng một cơ cấu cơ bản trong toàn hội thánh cho đến ngày nay. Quả vậy, bí tích thánh thể luôn luôn là trung tâm của đời sống hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, qua các thánh lễ, dân lữ hành của Thiên Chúa công bố mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu cho tới khi người lại đến, và theo con đường hẹp của thập giá để tiến vào bàn tiệc thiên quốc. Nhờ đó, những người được tuyển chọn sẽ đồng bàn trong nước Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
biết con rồi, con lang thang một đời, lệ nhiều hơn tiếng cười, buồn nhiều hơn niềm vui. Chúa biết con từ lâu, một đời mới lo âu, xin tình Chúa nhiều sầu, còn mãi thắm sâu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu những mốc lịch sử từ tổ phụ Abraham cho đến vua David. Hôm nay, chúng ta cùng với vị giáo sư tìm hiểu giai đoạn thứ hai, đó là từ vua Salomon cho đến thời vào đất hứa.
Xin chào các anh chị.
Rồi sau ông David có một ông con cũng thời gian cực thịnh của Israel là Salomon. Từ 970 cho đến khoảng 933
hay 931 gì đó.
Bắt đầu từ đây trở đi nè, là bắt đầu cái khoảng thời gian chúng ta đọc sách Các Vua quyển 2 từ chương đầu cho tới chương cuối, chương 25. Đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta đang đọc cái cuốn sách lịch sử Các Vua. Từ đó cho tới khi mà vương quốc Juda bị tan tành, bị đem đi lưu đày là khoảng năm 587. Ở giữa này có một cái mốc khác, là bởi vì có hai cuộc lưu đày vương quốc phía Bắc là vương quốc Israel khoảng năm 722, tất cả đều là khoảng hết, bởi vì tùy theo giả thuyết, có người nói 721, người nói 722, có người nói 589, có người nói 587, nhưng thực ra cái mốc 587 này chúng ta làm lấy một cái mốc cố định cho dễ nhớ, có thể là có 3 lần bị lưu đày Babylon. 598, 587, 583. Như vậy, cái khoảng thời gian này mới là cái khoảng thời gian chúng ta đang đọc cái cuốn sách Các Vua, quyển thứ hai. Cái chủ đề xuyên suốt trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc á, nó là giống như một số những quyển sách khác, không gì khác hơn là kể lại cái kinh nghiệm lịch sử của dân Israel. Cái đoạn mà chúng ta đang đọc đó, kể là cái kinh nghiệm của dân Israel đã thành dân và dưới một chế độ quân chủ. Cái chủ đề đó, cái kinh nghiệm đó, đó là dân Do Thái, họ kinh nghiệm mình được Thiên Chúa hướng dẫn, mình được Thiên Chúa dẫn dắt, và từ đó nảy sinh cái tâm tình thờ phượng vị Thiên Chúa đó. Vị Thiên Chúa đó cũng là vị Thiên Chúa mặc khải, có nghĩa là nói tỏ mình ra cho dân biết về chính Ngài qua trung gian. Mà vị trung gian đối với người Do Thái, người trung gian cao nhất lúc bấy giờ là Mô-xê. Bởi vì chỉ có với Mô-xê mới giao ước, mới rõ ràng với lề luật được mặc khải trên hai tấm bia đá giao ước Sinai. Trong cái khoảng thời gian từ 1250 đến 1200 đi vào đất hứa nè, thời gian này là thời gian ký kết giao ước Sinai nè. với thập giới Decalogue hay Deca 10, Deca là 10, Logos là lời, 10 lời, nghĩa là 10 giới răn. Thiên Chúa là đấng vô hình không ai thấy bao giờ, thế thì Ngài như thế nào? Chúng ta không thể tả Thiên Chúa có con mắt, một câu, một mũi dọc dừa, bởi vì Ngài không có xác. Thế nhưng mà khi người ta hỏi ta, thế Thiên Chúa của anh là ai? Chúng ta tả làm sao? Thì một câu hỏi tương tự như vậy, người ta hỏi người Do Thái, Thiên Chúa Gia-vê của các ngươi là ai vậy? Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac hay Thiên Chúa của Gia-cốp vẫn còn trừu tượng? Phải cụ thể. Khi đứa bé nó đi học, hay là nó tới nhà ông cha sở hỏi mày con ai? Bé nó không thể tả ba con cao 1m7, ba con làm kỹ sư đi làm ở hãng nọ, ông cha sở vẫn chưa có ý niệm gì một cách cụ thể về ba nó. Nhưng mà bé nói ba con giống con này nè. Nếu ông cha sở ông chịu nhìn kỹ, ông có thể nhận ra ba đứa bé. Phải cụ thể. Như thế dân Do Thái muốn nói với dân khác, người khác về Thiên Chúa của mình, phải là hết sức cụ thể. Cụ thể đó là qua cái gì? Chỉ có qua cách sống thôi. Qua những gì tỏ hiện ra nơi chính con người của dân Israel. Mà cái đó được ghi lại một cách tổng quát trên hai cái bia đá 10 lời. Và 10 lời này qua dòng thời gian được những người chuyên môn họ giải thích tùy theo hoàn cảnh lịch sử. Những lời đó được ghi lại, được giải thích lại, lề luật được chi tiết hóa. Sau này đến thời Chúa Giê-xu, cái lề luật đó không phải 10 nữa mà là hơn 600. Trong đó hơn 300 mấy là lề luật tiêu cực, ngươi không được, ngươi không được, ngươi không được. Còn chỉ có 250 mấy là lề luật tích cực, là ngươi làm thế này, ngươi làm thế kia. Như thế, Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa của Mô-xê, mà một cách cụ thể được tỏ hiện ra qua cái mặc khải 10 lời hay là 10 giới răn. Và Thiên Chúa ấy, dân Israel kinh nghiệm là một Thiên Chúa dẫn dắt dân đi từ nô lệ sang tự do. Cái nghĩa giải phóng ban đầu là nghĩa đen, dần dần dân Do Thái hiểu càng ngày càng theo nghĩa tâm linh. Nô lệ tự do theo nghĩa tâm linh. Cho tới khi Đức Giê-xu Kitô, cái nghĩa đó ở mức cao nhất. Như vậy á, cái quyển sách Các Vua mà chúng ta vừa mới đọc qua quyển 1 đó, nói những cái chuyện gì ở trong đó? Các anh chị đọc chưa vậy? Sách Các Vua quyển 1. À, có ai còn nhớ ở trong nó nói cái gì không? Sách Samuel, hai sách Samuel trước đó nói cái gì? Sách Samuel kể chuyện vua David, đúng không? Thời cực thịnh và việc vua David lên ngôi, thời cực thịnh của vua David. Trong đó có một cái đoạn hết sức quan trọng, nếu tất cả chúng ta quên, nếu tất cả những gì chúng ta đọc bây giờ quên rồi, thì ráng nhớ cái câu này. Ở trong sách Samuel quyển thứ 2, vô cùng quan trọng. 2 Samuel 7:14. Bây giờ có ai mở ra đọc liền dùm cái câu đó nói cái gì vậy?
Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người.
Đúng rồi. Câu đó ai nói với ai? Ngang qua trung gian tiên tri Na-tan, Thiên Chúa nói về David và hậu duệ của David. Trong cái giao ước với Gia-vê phải có một bên A và một bên B, giống như trong hợp đồng, phải không? Bên A là Thiên Chúa Gia-vê, bên B là dân Israel. Ta là Chúa của nó, đó là cái quyền lợi của Israel, và nó là dân của ta, nói lên cái bổn phận của Israel. Ta là Thiên Chúa của nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là
ta bảo vệ nó, ta làm cho nó được phát triển, được tăng trưởng, được sống, được hạnh phúc. Nghĩa là sở hữu của Thiên Chúa là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, thì Ngài sẽ làm cho dân của Ngài được sống, được hạnh phúc. Ngược lại, nó là dân của ta, cũng nói lên cái tính sở hữu, nhưng mà nó phản ánh cái bổn phận của Israel đối với Thiên Chúa. Bổn phận ấy là bổn phận gì? Ta là Chúa của nó, có nghĩa là nó phải thờ phượng ta, giống như nó phải làm, giống như ta phải được thờ phượng. Nghĩa là nó phải tuân theo tất cả những gì ta nói, ta muốn. Mà những gì ta nói ta muốn là qua trung gian, giao ước, lề luật đã nói rồi ở trong 10 lời của Mô-xê. Như vậy nếu có đọc Samuel rồi mà lỡ có quên thì nhớ rằng Samuel nói về vua David, trong đó có cái câu 2 Samuel chương 7 câu 14, đặc biệt chương 7 câu 14. Nếu mà đọc nguyên cái bối cảnh của nó là đọc 2 Samuel chương 7 từ câu 1 đến câu 17. Nói lên cái giao ước giữa Yahvê với lời hứa của Yahvê đối với mưu duệ của David, và Ngài hứa làm cho triều đại của David được đến muôn đời. Rồi sau David á, là con của ông á, là Salomon, một người đã xin cái ơn khôn ngoan, và thực sự ông được lòng Thiên Chúa giai đoạn đầu. Vào giai đoạn cuối đời ông có nhiều bà vợ lắm, mấy trăm bà, và trong đó có những cái bà của từ dân ngoại. Rồi nghe theo những bà vợ dân ngoại, ông lập những cái tế đàn phục vụ thờ phượng các vị thần, ví dụ như là Astarte, vị thần Moloch, vân vân. Rồi từ đó ông mất lòng Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao tôi yêu, trong đời tôi sống dù trời nắng nóng hay mưa nhạt nhòa, dù người yêu tôi hay đời gian dối, và nếu người thường hỏi tôi sao tôi yêu đời, sao tôi yêu người, dù đời ghen ghét hay người khinh chê. Nếu có ai hỏi rằng đường tình tôi đi trăm ngàn thập giá, trời chiều nắng tắt sương đêm lạnh lùng, đường đời gian nan tư bề vây kín, tình mến tôi đã hiến trao, tin yêu nơi Ngài, con tim yêu Ngài, dù đời cay đắng hay đời an vui, vì tôi muốn theo Chúa Kitô, vì tôi yêu như Chúa yêu tôi, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi.
Ba nhân đức đối thành, tin, cậy, mến, hướng chúng ta về Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Nhờ đức cậy, chúng ta ước ao được kết hiệp với Thiên Chúa và tin tưởng Người sẽ trợ giúp chúng ta thực hiện điều đó. Nhờ đức mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì chính Người, yêu mến người khác và yêu mến chính mình nhờ tình yêu chúng ta đặt nơi Thiên Chúa. Đức mến làm cho đức tin, đức cậy được sống và triển nở. Đức mến còn làm cho mọi nhân đức khác có hồn và đổ đầy sự sống thần linh vào các nhân đức ấy. Về điều này, Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thánh Francisco Salesio cũng khẳng định, đức mến là một nhân đức tuyệt vời. Đức mến vừa là phương tiện, vừa là mục đích, vừa là chuyển động, vừa là đích tới, là con đường dẫn tới chính đức mến. Phải làm gì để yêu mến? Không cần những mưu mẹo nào khác, chỉ cần yêu mến, rất đơn giản thế thôi. Như người ta học đàn bằng cách đánh đàn, học khiêu vũ bằng cách khiêu vũ. Cùng cách thức ấy, ta hãy cùng cầu nguyện xin Chúa gia tăng lòng mến của chúng ta với Chúa và với anh chị em xung quanh bằng kinh kính mến. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Dung lượng lời kinh chỉ có một câu rất ngắn gọn, nhưng lại gói trọn ý nghĩa nội dung giáo lý tinh túy căn bản của Kitô giáo. Vì mỗi lần ta thân thưa với Chúa bằng lời kinh kính mến, là ta được thêm ý thức để sống giới luật quan trọng nhất mà Chúa truyền dạy. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi, và phải yêu người thân cận của ngươi như chính mình. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nghĩa là phải yêu Chúa với cả con người toàn diện. Vì Thiên Chúa tình yêu là đấng vô hạn, trong khi con người là thụ tạo hữu hạn, không thể nào đáp lại cho cân xứng. Thế nên, ta chỉ còn có một cách là yêu hết khả năng vốn có của mình. Nói như Thánh Bernardo, mức độ yêu mến Thiên Chúa là yêu mến không mức độ. Cụ thể hơn là ở hai bậc yêu mến cao nhất mà Thánh Nhân truyền lại cho chúng ta là yêu Chúa vì Chúa và yêu tha nhân vì Chúa, thì điều ấy cũng đã được tóm gọn trong kinh kính mến rồi. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Thánh Augustino đã chia sẻ kinh nghiệm sống trong đức mến rằng, đối với những ai yêu mến, Thiên Chúa biến đổi tất cả thành tốt. Ngay cả những sai lầm và tội lỗi của họ, Thiên Chúa cũng biến đổi chúng thành tốt. Như vậy, khi thể hiện đức mến, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, đem lại ích lợi cho tha nhân và mang lại cho chúng ta ba hiệu quả nội tại cơ bản, đó là niềm vui tinh thần vì được tham dự vào sự tốt lành thánh thiêng của Thiên Chúa, sự bình an sâu thẳm vì ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, và cuối cùng là lòng xót thương, một sự cảm thông chân thành trước những cảnh khốn quẫn của tha nhân, khiến chúng ta ra tay giúp đỡ và an ủi họ. Như thế, khi sống đức mến trọn vẹn, ta sẽ nên như Thiên Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Khi bắt đầu các giờ kinh nguyện, Mẹ Hội Thánh thường dạy con cái đọc kinh kính mến. bởi vì đức mến là nền tảng và mục tiêu của đời sống cầu nguyện, cùng với đức tin và đức cậy. Thánh Teresa Avila nhấn mạnh, cầu nguyện không phải là vấn đề suy tư nhiều, mà là yêu mến nhiều. Không phải là chuyện của cái đầu, mà là chuyện của trái tim. Chúng ta hãy xin Chúa đốt lên trong lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu, để đức mến chúng ta được nuôi dưỡng trong khi cầu nguyện, cũng sẽ tỏa sáng trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến yêu, xin đổ đầy tình yêu của chúng con trong đời sống chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu. Amen.
Nếu có ai hỏi rằng đường tình tôi đi trăm ngàn thập giá, trời chiều nắng tắt, sương đêm lạnh lùng, đường đời gian nan, tư bề vây kín. Tình mến tôi đã hiến trao, tin yêu nơi Ngài, con tin yêu Ngài, dù đời cay đắng hay đời an vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.